Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The High Cost of Free Parking, ấn bản cập nhật, là công trình phi hư cấu về quy hoạch đô thị, giao thông và kinh tế học đất đai của Donald Shoup, giáo sư quy hoạch đô thị tại UCLA. Xuất bản lần đầu năm 2005 và được cập nhật sau đó. Cuốn sách khảo sát một giả định rất phổ biến là chỗ đỗ xe nên miễn phí hoặc được cung cấp thật nhiều thông qua quy định xây dựng. Shoup cho rằng không có chỗ đỗ xe nào thực sự miễn phí. Chi phí xây dựng, đất đai, bảo trì và thời gian tìm chỗ đều được chuyển sang giá nhà, giá hàng hóa, thuế và chất lượng không gian đô thị. Mục đích của sách là chỉ ra cách các quy định đỗ xe tối thiểu cùng việc không định giá chỗ đỗ ven đường đã khuyến khích lệ thuộc ô tô. Từ đó, ông đề xuất một chương trình cải cách cụ thể gồm định giá theo nhu cầu cho đỗ xe ven đường, hoàn trả doanh thu cho khu phố và bãi bỏ yêu cầu đỗ xe tối thiểu ngoài đường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chỗ đỗ xe miễn phí là một khoản trợ cấp ẩn, không phải lợi ích, không tốn kém. Luận điểm nền tảng của Shoup là từ miễn phí che giấu người thực sự phải trả tiền cho chỗ đỗ xe. Một bãi đỗ, dù ở mặt đất, trong tầng hầm hay trong công trình nhiều tầng, đều cần đất, vật liệu, vốn đầu tư và chi phí vận hành. Khi chủ đầu tư bị buộc phải cung cấp chỗ đỗ xe nhưng không thể thu đủ giá từ người dùng, khoản chi này thường được gộp vào tiền thuê nhà, giá bán căn hộ, giá hàng hóa và dịch vụ. Vì vậy, cả người không lái xe cũng có thể đang trả cho hạ tầng phục vụ ô tô. Shoup xem đây là một chợ cấp chéo có quy mô lớn nhưng khó nhận ra bởi nó không xuất hiện như một dòng thuế riêng trên hóa đơn. Cách nhìn này đảo ngược quan niệm quen thuộc rằng bãi đỗ xe rộng rãi là tiện ích thuần túy. Giá thấp hoặc bằng không làm nhu cầu sử dụng tăng lên, trong khi quỹ đất tại khu vực đông đúc lại hữu hạn. Kết quả là thành phố dành nhiều đất cho xe đứng yên thay vì nhà ở, cửa hàng, cây xanh, vỉa hè hoặc không gian công cộng. Lập luận của sách không phải là mọi bãi đỗ xe đều không cần thiết. Điểm chính là người dùng và người ra quyết định cần thấy đúng chi phí của nó để lựa chọn về đi lại và phát triển đất đai phản ánh các đánh đổi thực tế. Thứ hai, đỗ xe ven đường không định giá tạo ra hiện tượng chạy vòng tìm chỗ. Shoup đặc biệt chú ý đến chỗ đỗ xe ven đường. Vì đây thường là loại đỗ xe thuận tiện nhất nhưng lại được bán dưới giá trị khan hiếm hoặc hoàn toàn miễn phí. Khi giá quá thấp, nhiều tài xế có động lực tiếp tục chạy quanh để chờ một chỗ trống gần điểm đến, thay vì dùng bãi đỗ có thu phí hoặc chuyển sang phương án đi lại khác. Ông gọi hoạt động này là cruising, tức chạy vòng tìm chỗ đỗ. Đây không chỉ là sự bất tiện cá nhân. Những xe đang tìm chỗ góp thêm lưu lượng vào các tuyến phố đã đông, làm tăng thời gian di chuyển, nhiên liệu tiêu thụ, khí thải và xung đột với người đi bộ, xe đạp hay xe buýt. Giải pháp Shoup đưa ra là định giá chỗ đỗ ven đường theo nhu cầu, với mức giá điều chỉnh để thường có một tỷ lệ chỗ trống nhỏ. Mục tiêu không phải là lấp đầy mọi vị trí, cũng không phải là tối đa hóa khoản thu. Mục tiêu vận hành là giúp người lái xe có khả năng tìm thấy chỗ trống tương đối dễ dàng khi đến nơi. Cơ chế này biến giá đỗ xe thành tín hiệu phân bổ một nguồn lực công cộng khan hiếm. Nó cũng giảm ưu thế nhân tạo của việc đỗ xe trên phố so với các lựa chọn khác. Sách vì thế gắn quản lý đỗ xe với giảm ùn tắc, thay vì coi đỗ xe là một vấn đề tách rời khỏi giao thông. Thứ ba, quy định số chỗ đỗ xe tối thiểu làm đội giá nhà ở và định hình đô thị cho ô tô. Một mục tiêu phê phán lớn của cuốn sách là quy định buộc dự án mới phải xây một số lượng chỗ đỗ xe tối thiểu, thường được tính theo diện tích hoặc loại hình sử dụng đất. Shoup cho rằng các tiêu chuẩn này hay được xem là kỹ thuật trung lập, nhưng trên thực tế, chúng là lựa chọn chính sách có ảnh hưởng mạnh đến hình thức thành phố. Khi phải dành đất và vốn cho số chỗ đỗ đã định trước, chủ đầu tư khó xây nhà nhỏ hơn, rẻ hơn hoặc sử dụng khu đất linh hoạt hơn. Tác động đặc biệt rõ ở khu vực đất đắt và gần giao thông công cộng, nơi nhu cầu sở hữu ô tô không nhất thiết giống các khu vực phụ thuộc xe hơi. Theo lập luận của Shoup, tiêu chuẩn tối thiểu cũng có thể tạo ra nguồn cung vượt nhu cầu thực tế. Bãi đỗ rộng làm các công trình cách xa nhau hơn, kéo dài quãng đường đi bộ và làm suy yếu sức sống của mặt phố. Nó khuyến khích mô hình phát triển mật độ thấp, trong đó việc lái xe trở thành lựa chọn gần như bắt buộc. Chi phí không chỉ nằm ở số tiền xây bãi đỗ mà còn ở đất bị khóa vào một công năng ít tạo giá trị xã hội khi xe không hiện diện. Shoup phản đối việc dùng các tỷ lệ cứng như lời giải mặc định cho mọi địa điểm. Ông đề nghị bỏ yêu cầu tối thiểu để lượng đỗ xe được quyết định linh hoạt hơn bởi giá đất, nhu cầu, thiết kế, giao thông công cộng và điều kiện riêng của từng khu vực. Thứ tư, Shoup chất vấn cách lập tiêu chuẩn đỗ xe bằng các tỷ lệ tưởng như khoa học. Cuốn sách không chỉ phản đối kết quả của quy định đỗ xe, mà còn chất vấn cách các quy định ấy được tạo ra. Súp phê bình việc suy ra nhu cầu đỗ xe từ các khảo sát tại những địa điểm vốn đã được thiết kế cho ô tô và có nguồn cung đỗ xe dồi dào. Nếu dữ liệu được thu thập ở khu vực ngoại ô, nơi đi lại bằng xe cá nhân là gần như tất yếu rồi áp thành tỷ lệ chuẩn cho mọi dự án, kết quả sẽ bỏ qua khác biệt về vị trí, giá đỗ xe, dịch vụ xe buýt và tàu, khả năng đi bộ thu nhập hoặc cơ cấu người sử dụng. Một con số trông chính xác có thể tạo cảm giác khách quan, dù nền tảng suy luận rất hạn chế. Sốc gọi cách xây dựng tiêu chuẩn như vậy là giả khoa học bởi các tỷ lệ được áp dụng cứng nhắc có thể không phản ánh quan hệ nhân quả hay nhu cầu thực. Lập luận này quan trọng vì quy định bãi đỗ thường được coi là chi tiết kỹ thuật và ít bị tranh luận công khai. Sách cho thấy chúng có hậu quả kinh tế rất lớn. Thay vì xem tỷ lệ đỗ xe là chân lý cố định, người làm quy hoạch cần hỏi dữ liệu xuất phát từ đâu, điều kiện nào đã tạo ra dữ liệu, và liệu quy định có vô tình tái tạo chính mô hình phụ thuộc ô tô đang được dùng để biện minh hay không. Đây là lời kêu gọi đưa sự bất định, khác biệt địa phương và chi phí cơ hội trở lại quá trình lập chính sách. Cuối cùng, ba cải cách liên kết giá thị trường, doanh thu địa phương và tự do hóa nguồn cung bãi đỗ, giải pháp nổi tiếng nhất của Shoup gồm 3 phần được thiết kế để hỗ trợ lẫn nhau. Thứ nhất, thành phố nên thu giá hợp lý đối với đỗ xe ven đường và điều chỉnh theo nhu cầu để hạn chế tình trạng kín chỗ kéo dài. Thứ hai, doanh thu thu được nên quay lại khu vực tạo ra nó, dùng cho các dịch vụ dễ nhận thấy như vệ sinh vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng hoặc cải thiện cảnh quan. Cách phân bổ này giải quyết trở ngại chính trị cư dân và doanh nghiệp không chỉ thấy đồng hồ đỗ xe như một khoản thu, mà còn nhận thấy lợi ích cụ thể trên chính tuyến phố của mình. Thứ ba, thành phố nên loại bỏ yêu cầu bãi đỗ xe tối thiểu ngoài đường đối với các công trình mới. Điểm đáng chú ý là Shoup không đề xuất đơn giản tăng phí đỗ xe. Nếu chỉ thu phí mà không cải thiện quản lý và không trả lợi ích về khu phố, cải cách dễ bị coi là trừng phạt người lái xe. Nếu chỉ bỏ quy định tối thiểu nhưng vẫn để chỗ ven đường miễn phí, nhu cầu có thể dồn sang tài sản công. Ba chính sách cùng lúc tạo một cấu trúc nhất quán hơn. Chỗ đỗ trên phố được quản lý như tài nguyên khan hiếm, khu dân cư có động lực ủng hộ cải cách, còn thị trường phát triển bất động sản có thêm quyền lựa chọn. Từ đó, thành phố có thể giảm trợ cấp ẩn cho ô tô mà không cần cấm đoán tuyệt đối việc lái xe hay xây bãi đỗ. Kết luận, The High Cost of Free Parking phù hợp nhất với người làm quy hoạch, kiến trúc, phát triển bất động sản, giao thông, chính quyền địa phương. Và những độc giả muốn hiểu vì sao một chi tiết tưởng nhỏ như chỗ đỗ xe lại liên quan đến giá nhà, ùn tắc và hình thái đô thị. Người đọc không cần đồng ý với mọi khuyến nghị của Shoup để nhận được giá trị từ cuốn sách. Lợi ích quan trọng là học cách nhận diện các khoản trợ cấp ẩn, đặt câu hỏi về dữ liệu đứng sau tiêu chuẩn kỹ thuật và xem đất đô thị như nguồn lực có chi phí cơ hội cao. So với nhiều sách về thành phố bền vững hoặc giảm phụ thuộc ô tô, tác phẩm này nổi bật nhờ tập trung rất sâu vào một cơ chế cụ thể, nhưng lần theo hệ quả của nó sang nhiều lĩnh vực. Shoup không dừng ở lời kêu gọi làm thành phố thân thiện với con người hơn. Ông xây dựng một lập luận kinh tế và quản trị rõ ràng về giá cả, quyền sử dụng không gian công cộng, quy định đất đai và động lực chính trị của cải cách. Bộ ba định giá đỗ xe ven đường, tái đầu tư, doanh thu tại địa phương và bãi bỏ mức đỗ xe tối thiểu khiến cuốn sách có tính ứng dụng cao hơn những phê bình chung chung về đô thị xe hơi. Dù dung lượng lớn và lập luận chi tiết có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn, đây vẫn là một văn bản nền tảng để đánh giá lại điều mà thành phố đang ưu tiên, xe đỗ hay đời sống đô thị. Nếu bạn muốn ủng hộ Donald Shoup, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!